thứ tư tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Ông Môi-se từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Môi-se không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-rôn và toàn thể con cái Israel thấy ông Môi-se, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ không sợ không dám lại gần ông. Ông Môi-se gọi họ, ông A-ha-rôn và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Môi-se, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Môi-se lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại và nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, lựa chọn phần tốt nhất là lắng nghe và đàm đạo với Thiên Chúa. Khi đương đầu với cuộc sống quá bận rộn, nhiều người không còn biết phải chọn điều gì và bỏ điều gì nữa. Rốt cuộc, họ chỉ còn biết phản ứng và làm điều gì tới trước. Phản ứng như thế không khôn ngoan, vì mọi việc phải có thứ tự ưu tiên của chúng. Nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến chiếc kiềng ba chân mà chúng ta phải đứng vững trên đó và thứ tự ưu tiên của chúng. Thứ nhất là mối liên hệ với Thiên Chúa. Thứ hai là mối liên hệ với tha nhân. Và sau cùng mới là mối liên hệ với của cải vật chất. Theo thứ tự của thập giới và thứ tự của chiếc kiềng ba chân này, mối liên hệ của con người với Thiên Chúa chiếm vị thế hàng đầu trong cuộc sống. Con người phải thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các bài đọc hôm nay muốn làm nổi bật các người đã chọn phần tốt nhất. Trong bài đọc 1, ông Môi-se được diễm phúc nhìn thấy Thiên Chúa và đàm đạo với Ngài. Hậu quả là vinh quang của Thiên Chúa phản chiếu rạng ngời trên khuôn mặt ông, đến độ con cái Israel không dám nhìn ông vì sợ hãi. Ông phải đeo một tấm vải để che bớt sự rạng rỡ này. Trong phúc âm tường thuật biến cố Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Martha và Maria. Chị Martha than phiền vì em Maria không chịu giúp chị lo việc phục vụ Chúa, mà chỉ ngồi dưới chân để lắng nghe lời Ngài. Chúa Giêsu sửa lỗi chị Martha. Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Bài đọc 1. Vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏ trên mặt ông Môi-se. Thứ nhất, lý do của việc chiếu sáng. Ông Môi-se không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu tục nghĩa này có ý nghĩa, khi một người làm bạn với những người tốt lành thánh thiện, anh sẽ được chiếu sáng và học được những thói quen tốt lành. Ngược lại, nếu anh giao du với phường trộm cướp gian manh, anh sẽ trở nên tối tăm vì nhiễm lây những thói quen xấu xa của họ. Vì ông Môi-se gần gũi Thiên Chúa và đàm đạo với Ngài thường xuyên, nên vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa và ở lại trên khuôn mặt của ông. Trong biến cố Chúa Giê-xu biến hình trên núi Tha-bô, các thánh ký cũng tường thuật mặt của Chúa Giê-xu sáng chói như mặt trời và áo của Ngài trở nên trắng như tuyết. Điều này dạy cho chúng ta bài học phải để vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng trong cuộc đời chúng ta qua việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Nếu không, sự tối tăm của ma quỷ sẽ bao trùm cuộc sống và chúng ta sẽ sợ hãi và tránh né những con cái của sự sáng, như con cái Israel tránh né ông Môi-se vậy. Nếu họ không dám nhìn mặt của Môi-se, chỉ là phản chiếu của vinh quang Thiên Chúa, làm sao họ dám nhìn Thiên Chúa là nguồn sáng như chính mặt trời? Thứ hai, Thiên Chúa nói với dân qua người lãnh đạo. Ông Môi-se gọi họ, ông A-rôn và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Bên cạnh vinh quang bên ngoài, ông Môi-se còn được soi sáng trong tâm hồn để hiểu biết những điều bí nhiệm của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không mặc khải, không ai có thể hiểu biết những bí nhiệm này. Vì thế, chúng ta cần tôn trọng và năng chạy đến với các nhà lãnh đạo thánh thiện, các ngài thay mặt Chúa để dạy dỗ và để mặc khải những bí nhiệm của Thiên Chúa cho chúng ta. Phúc âm. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi. Thứ nhất, em Maria chọn ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài giảng dạy. Nhiều người chúng ta chắc cũng nghĩ như chị Martha, con bé này lười quá hay mồm miệng đỡ tay chân. Nhưng đây là một lựa chọn rất tính toán và khôn ngoan, như Chúa Giê-xu đã phải khen Maria bên dưới. Một số lý do có thể Maria đã dựa vào để làm sự lựa chọn này. Thứ nhất, cô biết rõ thứ tự ưu tiên của cuộc đời là phải chọn Thiên Chúa trước hết. Maria biết chẳng có ai có những lời khôn ngoan và mang lại sự sống như Chúa Giê-xu. Vì thế, cô phải hoãn tất cả các việc khác để lắng nghe những gì Ngài muốn truyền đạt. Thứ hai, cô biết nắm lấy cơ hội khi nó xảy đến. Một người bận rộn rao giảng như Chúa không dễ gặp. Cô biết cơ hội để đàm đạo với Chúa không thường xảy ra. Nếu cô không biết nắm lấy ngay, cô không biết có còn cơ hội nào khác không? Chúng ta cũng phải học nơi Maria điều này, để khi Chúa gửi những người nhà rao giảng đến, chúng ta biết sắp xếp công việc hàng ngày để lắng nghe những gì họ rao giảng. Chúng ta đừng giả sử cơ hội sẽ có mãi, kẻo phải tiếc nuối sau này. Thứ ba, khách đến nhà không chỉ để ăn, nhưng còn để chuyện vãn tâm sự nữa. Maria thấy chị bận rộn nấu nướng, cô chọn để trò chuyện với Chúa. Nhiều người chúng ta không chịu để ý đến khía cạnh tế nhị này, nên đã để mặc cho khách ngồi một mình trong phòng khách chờ đợi, trong khi chúng ta chuẩn bị thức ăn dưới bếp. Hiểu như thế, quyết định của Maria là một quyết định sáng suốt. Chị thì no nấu ăn, em no tiếp khách. Thứ hai, chị Martha chọn để vất vả lo việc phục vụ Chúa Giê-xu. Khi một thượng khách như Chúa Giê-xu đến nhà, đó là lúc để chủ nhà biểu tỏ tài nội trợ, nấu nướng và tính hiếu khách. Chúng ta không lạ gì khi Martha quá vất vả lo lắng tới độ cô tiến lại Chúa Giê-xu và than phiền với Ngài. Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Ngược lại với những gì Martha mong đợi, Chúa Giêsu đáp: Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ câu trả lời của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Martha không hiểu rõ thứ tự ưu tiên của cuộc đời. Chúa Giêsu sửa chữa lỗi lầm cho cô khi Ngài nói: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Thức ăn có ngon mấy chăng nữa rồi cũng qua đi, nhưng lời Chúa sẽ ở lại trong tâm hồn và soi sáng cho con người biết cách sống thế nào để có hạnh phúc trong cuộc đời. Thứ hai, Martha không quan tâm đến người khác. Cô có thể nghĩ rằng chỉ có việc của cô mới đáng làm, việc của Maria không quan trọng. Đây là một lỗi lầm mà rất nhiều người chúng ta mắc phải. Chúng ta đừng bắt người khác phải suy nghĩ và hành động như mình, vì mỗi người có những suy nghĩ và hành động khác nhau. Chúng ta cũng không hiểu đủ để xác quyết việc nào là tốt nhất cho đến khi được tuyên bố rõ ràng bởi lời của Thiên Chúa. Thứ ba, Martha không biết sắp xếp thời giờ. Có thể Martha không biết khi nào Chúa đến, vì ngày xưa không có thói quen có giờ hẹn như thời nay. Dù sao chăng nữa, Maria không nên lo lắng quá nhiều đến chuyện ăn uống, vì khách tới nhà là để thăm viếng, chứ không phải chỉ để ăn. Các gia đình Việt Nam chúng ta cũng cần chú trọng điều này, để đừng làm quá nhiều thức ăn mỗi khi tiếp khách. Hầu hết trong các bữa tiệc của chúng ta bây giờ, khách không dùng hết đến một nửa các thức ăn của chủ nhà bày ra. Hậu quả là gia chủ phải ăn đồ ăn thừa hay phải lãng phí thức ăn cách không cần thiết. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải dành ưu tiên hàng đầu cho mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa bằng cách dành thời giờ để cầu nguyện, để lắng nghe, để học hỏi và để thực hành những gì Chúa dạy. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta biết cách lựa chọn những điều xảy ra cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta những sức mạnh để làm theo. Amen.